南無大薩婆伽瓦陀阿拉多薩摩薩摩達薩那摩阿拉多薩摩薩摩達薩那摩大薩婆伽瓦陀
mời ngồi. Bữa nay chưa biết nói gì. Có ai gợi ý nói chuyện gì không?
Nam mô Tát Sa, hôm nay là được dự cái khóa, cái lớp là lần thứ hai, tại lớp hôm bữa đó, sư giảng mà con quên, không biết, nên là con hôm nay là được cái phước duyên vậy thì con cũng gợi ý về nói về cái phước với cái tâm tham đó sư, con muốn hỏi sư như vậy, tại vì sáng con đi tập dưỡng sinh, có một thí chủ đó, hay làm phước vì rằm tháng 7, người ta nấu đồ chay buổi sáng á, thì ai đi qua thì người ta cũng mời. Thì con mới xin trong phát tác ý của con là con xin một hộp thôi. Thì khi lại nhận con lại nghĩ thôi xin bốn hộp đi. Một hộp mình ăn, còn ba hộp là mình cho mấy anh sinh viên. Vì sinh viên nó nghèo tội nghiệp đó, nó gần nhà. Thế là con xin xong rồi con mới chia phước cho thí chủ đó xong con về. Trên đường về thì mình tác ý là cho ba anh sinh viên gần nhà mình. Nhưng mà cuối cùng là trên đường về thì chị bạn đi tập dưỡng sinh nói, ồ mày xin đâu nhiều quá, mày cho tao hai hộp đi. Thì con quan hỷ cho luôn. Rồi còn một hộp nữa thì một chị kế bên cũng xin, thế là cho nó luôn. Qua ngày hôm sau con mới đi tập thể dục, một chị bạn cùng tập thể dục, bà mới nói một câu vậy, ơi bà, một mình bà ăn gì mà lắm thế, mà xin một hộp thôi. Người ta làm phước rồi để cho mấy người đi bán vé số, mấy người đi xin ăn, mấy người đi lụm ve chai để cho bà lấy hết rồi có đâu ta cho. Con chỉ mỉm cười, thì sẵn hôm nay con muốn hỏi sư, nhưng mà tại vì con giải thích theo cái kiểu con thì người ta không chịu, cái chị đó không chịu, chị nói bà bậy quá, bà là bà tham quá, bà ăn bao nhiêu bà xin vậy. Thì hôm nay sẵn đề tài này, con muốn xin thưa với sư, bạch sư cho con hiểu, mở cho con biết thêm, khi con xin như vậy thì cái tâm tham chỗ nào, và con làm cái điều đó có thiện hay là bất thiện. Dạ, con xin sư giải thích.
Cái hành động mà ở bên ngoài á thì mình khó mà đánh giá được là tham hay là không tham, hay là đúng hay sai. Chỉ riêng cái hình thức bên ngoài thôi á thì mình khó đánh giá, nhưng mà muốn biết được là cái hành động đó là tham hay là gì á thì chỉ có tự mình biết mình thôi à. Chỉ có tự mình mới biết mình là tham hay là không. Có một lần thầy đi bên Mã Lai thì sau cái giờ giảng thì các Phật tử họ chợ đi tham quan cạnh ở Mã Lai. Thì đi trên đường á, thầy thấy là hai bên đường người ta trồng cây hoa gì rất là đẹp. Cho nên thầy mới là nói dừng xe lại để xem thử nó có cái hạt đồ gì đó để mà lấy về. Thì có người đi theo nói là thầy tham rồi á. Thì chắc cũng đúng rồi. Nhưng mà thầy á, thì thầy nhìn lại á, thì thầy thấy là đúng là mình muốn lấy cái hạt đó để đem về chùa trồng. Nhưng mà cái tâm của thầy á thì lại là mình thấy là cái cây này ở Việt Nam chưa có. Giống như thầy đã đem về một cái loài phượng màu vàng. Đi bên Myanmar thì thấy có cái phường màu vàng hoàn toàn. Cho nên đó là thầy mới nhờ một cái cậu bé leo lên trên 20 cái trái mà phường khô đó. À, rồi lấy mấy cái hạt xong rồi đem về gieo. Gieo thì ở đây bây giờ có được mấy cây. Thầy có cho một cái chùa trên trên núi núi Cống, núi Sam gì đó. Thì thầy có cho trên đó, trên cái chùa trên đó một cây. Vậy là ngoài chùa Huyền Không mấy cây. Viên Không có không biết? Có hả? À, Viên Không có. Thì sau đó ở cái công trình công cộng ở Huế đó họ cũng xin trồng, cho nên bây giờ là ở nơi cái cửa gì, cửa ngăn cửa gì đó mà đi ra chỗ Phu Vân Lâu á, là có một cái cây ngay đó là xin cái giống mà thầy đem về trồng. Thì cái tâm của thầy á là đi đâu thầy thì cũng đi nhiều nước, cho nên nó là đi đâu mà thấy cái cây gì là lạ, nhất là cái cây là lạ là thầy đem về. Hoặc là thầy hay chụp hình cạnh này cạnh kia, ở cái chỗ này chỗ kia, mà thực ra thì mình nhìn là được rồi chứ cần gì chụp hình. Nhưng tại vì là thầy muốn chia sẻ với là những người khác. Đại khái thì thầy là cái tâm của thầy thì là muốn là chia sẻ cho những người khác, hoặc là những cái cây mà ở nước khác có mà mình không có, thầy cũng nghiên cứu kỹ, tức là cái cây này nó có phải hợp với cái khí hậu của Việt Nam hay không, rồi mới là đem về trồng. Thì có nhiều cái cây đem về ở Việt Nam trồng đã thành công, và bây giờ người ta nhân giống ra nhiều nơi cũng trồng. Còn cái cây mà thầy nói hồi nãy ở bên Mã Lai á, thì thầy tìm ra, bởi vì nó cái lúc mà nó ra hoa đó là nó mới, nó phải qua một cái mùa nào đó rồi khi đó nó mới có cái trái khô. Thì mình qua vào cái lúc mà hoa mới nở, cho nên là không có cái trái rồi gì hết trơn. Thì bây giờ đó thì ở Việt Nam á là người ta cũng bắt đầu lấy cái giống đó đem về trồng ở cái đường Phạm Văn Đồng đó. Thầy là thấy là có trồng ở đó rồi. Thì thực ra đó là tham hay không là mình phải tự biết. Có những cái thì mới nhìn cũng có vẻ như tham. Nhưng mà cái tâm mình lại là cái tâm vị tha, muốn chia sẻ cho người khác. Cho nên trong đó thì cái thiền với cái bất thiền á là nó có hơi phức tạp. Có những hành động thì hoàn toàn là thiền, tức là với một cái tâm thiền, một cái tâm tốt, xuất phát từ cái tâm tốt mà mình làm. Tốt tức là lợi mình lợi người. Cái hành động nào mà nó lợi mình lợi người thì việc đó là việc thiện. Rồi có những cái việc bất thiện, tức là khi mình làm là bởi vì ích kỷ, hay là làm với cái tâm mà hại mình hại người. Đó, thì cái đó là bất thiện. Nhưng mà phần lớn cái việc làm của mình trong đời sống á, thì có khi á, nó xen lẫn nhau, tức là không phải là chỉ có thiền hoàn toàn mà cũng không phải là bất thiền hoàn toàn. Cho nên mình phải thường quan sát cho thật kỹ. Chẳng thôi đôi lúc á, mình tưởng là mình làm một việc thiền, trên thực tế nó cũng có khi là bất thiền. Mà có khi á, mình làm việc mình tưởng là bất thiền nhưng mà thực ra là nó thiền. Vì vậy cho nên á, là cái việc làm nó phải phát xuất từ cái tâm lành, và cái hiệu quả của nó là không có hại mình, không hại người, thì đó mới là một cái việc lành. Thì mình phải thường quan sát mình để xem thử là một cái việc làm là nó có tham hay không, có sân hay không, và cái mức độ tham là bao nhiêu. Nhiều khi cũng có một chút tham, nhưng mà lại cũng có một chút là tham, tức là vì cái, nhưng mà là trong đó là cũng có một phần nữa là vì tha, hoặc là vì tha 100%, hoặc là vì tha 50%, còn vì cái 50% chẳng hạn. Thì cái đó là mình phải luôn nhìn lại mình để mà xem có thử là cái hành động của mình á. Thì trong đó thầy thường hay nói là cái nhận thức và hành vi á, cái nhận thức và hành vi của mình là nó có đúng tốt hay không. Mà cái hiệu quả đó, tức là cái điều đó nó có lợi mình lợi người hay là hại mình hại người. Thì đó là cái mình phải thường tự biết mình, tự soi sáng lại mình. Có nhiều khi á, mình tưởng là một hành động rất là tốt, hành động rất là tốt. Chẳng hạn như bây giờ mình thương con mình, cho nên mình đi đâu mình cũng đem cái gì tốt đẹp, hay là cái gì ngon, cái gì đẹp đem về cho con mình. Thì mình thấy đó là một tình thương yêu của người mẹ đối với con. Nhưng mà ở trong đó đó, nó cũng có cái phần mà mình phải nhìn ra, trong đó có một cái phần ích kỷ gì đó trong á. Nếu mà hai đứa con, mà một đứa thì nó rất là ngoan, nói gì nó nghe nấy, thì mình sẽ cho nó nhiều hơn. Còn đứa nào mà nó hay cãi mình á, là mình sẽ cho ít hơn. Như vậy chứng tỏ rằng á, trong đó cũng có mình ở trong á. Phải không? Trong đó có mình ở trong á. Tức là nó có cái tính vị kỷ ở trong á. Đó. Đứa nào nó người nào đứa bạn người bạn nào mà thương mình nhiều hơn thì mình sẽ dễ dàng giúp người bạn đó. Và khi mình giúp người bạn đó mình tưởng là mình tốt, trên thực tế là bởi vì là do người đó tốt với mình cho nên mình mới tốt lại vậy thôi. Thì cái tốt đó nó cũng chưa hẳn đã là tốt. Đó. Thì mình phải soi sáng lại tất cả mọi cái hoạt động, mọi cái hành động, mọi cái lời nói của mình, để xem thì nó có bao nhiêu phần trăm là tốt, bao nhiêu phần trăm xấu ở trong đó. Thì trong đó là mình lấy cái vị kỵ vị tha, hay là lấy cái lời mình lời người, hại mình là hại người, hay là mình lấy là cái điều đó nó đúng với cái đúng với pháp, tức là đúng với cái sự vận hành của pháp, hay là ngược lại với sự vận hành của pháp. Mình lấy những cái nguyên lý đó để mình xem có thử là cái nhận thức và hành vi của mình như thế nào. Cái điều này là nó rất là vi tế. Nhiều khi lúc đầu mình tưởng là tốt nhưng mà sau là xấu. Có một cái điều là mình thường hay nhận thức chủ quan. Cái người nào mà tốt với mình á là mình nói là người này người tốt lắm, mình cứ giới thiệu nó ở cái người này tốt lắm. Mà thực ra tốt là tốt với mình thôi, chứ chưa chắc là tốt với người khác. Vì vậy cho nên thầy mới nói là cái người tốt với mình chưa chắc đã là người tốt. Bởi vì nó mới tốt với mình thôi, cho nên mình cho là tốt, chứ còn có thể là tốt với mình nhưng mà là xấu với người khác. Còn ngược lại, cái người xấu với mình thì cũng chưa chắc đã là người xấu. Bởi vì có thể là do cái duyên, do cái điều kiện gì đó, cho nên á cái người đó xấu với mình thôi, nhưng mà có khi là cái người đó lại tốt với người khác. Vì vậy cho nên á là thầy mình trải qua nhiều cái trường hợp trong đời sống á, thì thầy mới thấy ra rằng là cái người mà tốt với mình chưa chắc đã là người tốt, và cái người xấu với mình cũng chưa chắc đã là người xấu. Bởi vì cái tốt xấu á, nó không phải chỉ là một phương diện nào đó. Hoặc là có khi cái người này họ tốt về phương diện này, nhưng là phương diện khác họ lại xấu. Đó. Vì vậy cho nên là chỉ có tốt hay là xấu, đúng hay sai, tại đây và bây giờ như nó đang là thôi. Chứ còn không thể nào mình là kết luận một cách chung chung được. Chỉ có đúng hay sai, xấu hay tốt, lúc đó thôi. Chứ có thể sau đó là cũng việc làm đó sau đó có thể sai hay là xấu. Vì vậy cho nên đúng sai tốt xấu là đòi hỏi mình phải thường là chánh niệm tỉnh giác, phải thường sáng suốt biết mình, thì lúc đó mình mới là thấy rõ được toàn bộ cái hoạt động của thân tâm mình. Đó là cũng lý do vì sao mà Đức Phật Ngài là dạy mình phải thường quan sát lại cái thân thọ tâm pháp là vậy đó. Tức là mình phải biết rõ thân ra sao, biết rõ cảm giác cảm xúc ra sao, biết rõ cái trạng thái tâm hay là thái độ tâm ra sao, thấy rõ sự tương giao hay là mối quan hệ giữa mình với là hoàn cảnh xung quanh ra sao. thì là cái đạo Phật á, là dạy mình phải luôn luôn thấy rõ ra tất cả những cái đó. Vì vậy cho nên á, thầy định nghĩa tu hơi khác với nhiều vị khác. Thường thường các cái trường thiền hay là các cái tu viện thì người ta tu là có nghĩa là phải theo một cái bài bản, phải theo một cái công thức, theo một phương pháp nào đó để rèn luyện, để đạt được một cái mục đích lý tưởng tối hậu nào đó. Còn thầy á thì thầy lại không thấy như vậy, mà tu đó chính là trải nghiệm đời sống đó. Tu là trải nghiệm và chiêm nghiệm đời sống. Mà cái đời sống đó là mỗi người là khác nhau. Cho nên tu là chỉ có mỗi người tự biết mình thôi. Mỗi người phải tự biết mình là tu như thế nào. Mà tu đó chỉ là soi sáng lại để thấy mình đang trải nghiệm điều gì. Và mình có chiêm nghiệm hay là để học hỏi ra được cái mà mình đang trải nghiệm đó hay không. Đó chính là tu. Thì trải nghiệm trung thực cái thực tại đang diễn ra. Thí dụ như đi, mà mình trải nghiệm cái đi đó một cách trung thực. Mình ngồi, trải nghiệm cái ngồi một cách trung thực. Ăn, trải nghiệm cái ăn một cách trung thực. Nói chung là trải nghiệm sự thật một cách trung thực. Mà cái sự thật đó là cái thực tại tại đây và bây giờ như nó đang là. Thì cái trải nghiệm sự thật như nó đang là, hay là trải nghiệm trung thực cái thực tại đang là, thì đó gọi là chánh kiến. Cái trong bát chánh đạo đó, trong bát chánh đạo thì đó là chánh kiến. Thì tu đó, tu mà trong cái bài kinh Tứ Diệu Đế đó, thì Đức Phật ngài chỉ đề cập tới bát chánh đạo thôi. Mà bát chánh đạo có nghĩa là tám yếu tố sống đúng tốt. Tám yếu tố sống đúng tốt đó, đơn giản này vậy thôi. Mà tám yếu tố sống đúng tốt đó thì chánh kiến, chánh tư duy là đi đầu. Mà chánh kiến đó tức là trải nghiệm trung thực thực tại đang là gọi là chánh kiến. Như hồi nãy thầy nói đó, tức là đi thì mình trải nghiệm cái đi một cách trọn vẹn, sáng suốt, trung thực, thì đó là chánh kiến. Chẳng phải em như thầy nói là chánh kiến rồi định nghĩa là chánh kiến là chánh tri kiến, là mình cứ tưởng rằng là mình có một cái quan niệm nào đó đúng tốt cái gì đó. Không phải là quan niệm. Cái chánh kiến là làm cái trực nhận cái sự thật. Mà trực nhận là thầy gọi là trải nghiệm. Vì trải nghiệm là gì? Trải nghiệm tức là mình sống, mình cảm nhận cuộc sống, hay là mình sống trọn vẹn với cuộc sống qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tức là trải nghiệm. Ví dụ như mình đi tức là mình đang trải nghiệm, mình ăn cũng là đang trải nghiệm cái sự sống đang diễn ra. Thì cái mà mình đang trải nghiệm cái sự sống đang diễn ra đó là chánh kiến. Trải nghiệm trung thực á là chánh kiến. Và thứ hai là khi mình trải nghiệm và mình chiêm nghiệm cái sự thật đó, thì chiêm nghiệm là chánh tư duy, trải nghiệm là chánh kiến. Tất nhiên là phải trung thực. Trải nghiệm có thể là trung thực hay là không trung thực. Nếu không trung thực tức là không phải chánh kiến, còn nếu trung thực là chánh kiến. Còn chiêm nghiệm cũng vậy, nếu chiêm nghiệm trung thực thì đó là chánh tư duy, mà chiêm nghiệm không trung thực thì đó là tà tư duy. Đại khái là vậy. Thì cho nên trong đời sống á, sống là gì? Sống là đang trải nghiệm, phải không? Sống là mình đang trải nghiệm thở, trải nghiệm đi, trải nghiệm ăn, trải nghiệm ngồi, trải nghiệm tất cả mọi cái hoạt động của đời sống. thì cái đó là trải nghiệm. Trải nghiệm trong tất cả mọi tình huống của đời sống. Không phải là mình đi tìm. Không phải đi tìm. Bởi vì mình đang đứng đây, ví dụ như thầy đang đứng đây giảng, mọi người đang ngồi đây nghe, thì là đang trải nghiệm đấy. Đây là thầy cũng đang trải nghiệm cái thầy đang nói, và mọi người cũng đang trải nghiệm, đang nghe. Thì đó là trải nghiệm. Mà nếu như mình mà tìm kiếm á, thì nó mất sự trải nghiệm. Thí dụ như các quý vị đang ngồi nghe đây, mà thay vì là tròn vẹn nghe, thì đó là trải nghiệm. Mà bây giờ đang ngồi đây là nghĩ đến chuyện Đông, chuyện Tây đâu á, tức là mất cái sự trải nghiệm liền. Lúc đó mình đang sống trong thế giới ảo. Mình sống trong một thế giới ảo. Mà mình phải để ý là có khi mình đang sống đó, thì mình ít khi mình trải nghiệm và chiêm nghiệm thực cái đang là. Mà mình lại đang là hướng về một cái gì đó ảo. Thí dụ như mình đang đi, thì mình lại nghĩ đến chuyện ngủ. Mình đang ngủ thì lại nghĩ đến chuyện kinh doanh. Thí dụ như vậy. Tức là nó không phải là thật. Mà cái thực là cái phải đang trải nghiệm. Thì cái đó mới là thực. Thì từ cái chỗ mà trải nghiệm trung thực và chiêm nghiệm trung thực, tức là chánh kiến và chánh tư duy, thì nó sẽ đưa đến cái nói năng trung thực, cái là hành động trung thực, sống trung thực. Thì cái điều này mình thấy là nó có liên hệ với nhau một cách rất là chặt chẽ. Đó. Khi mà mình thấy trung thực, trải nghiệm trung thực, tức là thấy biết trung thực, suy nghĩ trung thực, thì khi mình suy nghĩ là nó đã bắt đầu là qua cái ngôn ngữ rồi. Qua ngôn ngữ thì nó mới phát ra thành lời nói, rồi thành hành động. Và như vậy á, thì nó xuất phát từ cái mà trải nghiệm, chiêm nghiệm, trung thực, thì nó sẽ đi theo cái hành động của thân tốt, và cái hành động của tâm là tốt. Tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì á, tám cái điều này đó là nó có thể diễn ra trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu mà bây giờ mình đang đi mà mình trải nghiệm trung thực cái đi đó, thì đồng thời lúc đó, đó là nó cũng là nó tròn vẹn được cả cái bát chánh đạo luôn. Vì khi mình tròn vẹn với cái đi đó thì nó là trong lúc đó, đó là nó đã có tinh tấn, chánh niệm, chánh định trong đó rồi. Đó. Và cái hành động mà mình đi đó đó là đã là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong đó rồi. Cho nên đó là mình chỉ cần là luôn tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là, hay nói một cách khác là trải nghiệm trung thực cái đang là, thì lúc đó chính là mình đang tu tập, chứ không phải là tu tập để là rèn luyện để được một cái gì theo ý mình. Nên nó là cái sự mà trải nghiệm, chiêm nghiệm đó dần dần mình mới phát hiện ra được là trong đó cái gì đúng, cái gì sai, cái gì xấu, cái gì tốt. Cho nên không nên vội kết luận người khác. Thí dụ như có một cái người họ vô ăn tiệc. Họ vô ăn tiệc thì là đồ ăn với là này nhiều, rất là nhiều. Thì có một cái người đó mới lấy mới gói lại cái đem, thì có nhiều người ta đánh giá là anh này tham, đã tới ăn tiệc mời tới ăn cưới mà lại còn lấy đồ đem đi. Nhưng mà cái anh này á đâu có biết rằng là cái anh này anh thấy một cái người ăn xin ngồi đường á. Hồi nãy anh đi vô, nhưng mà anh gấp đi vô để mà ăn tiệc, cho nên sợ vô không kịp người ta chờ rồi mất công, cho nên bây giờ thấy đồ ăn nhiều quá anh mới gói lại, anh mới đem ra cho cái người ăn xin ngoài đó. Vậy thì sao mà biết được là anh đó tham hay là không tham, mà cái đánh giá bên ngoài, phải không? Rồi mà tham hay không tham là cái đó là chỉ có cái anh đó mới biết được thôi. Vì vậy cho nên mình đừng vội đánh giá cái gì bên ngoài, cho dù mình thấy, mình nghe mà cũng chưa vội đánh giá. đó là lý do vì sao mà mình phải thấy, phải nghe như nó là thôi. Còn bên trong á thì cái người làm đó đó thì người ta mới biết là đúng hay sai, xấu hay tốt. Đó. Rồi bây giờ có ai hỏi gì thêm?
Kính bạch thầy, cho con hỏi hai câu. Con hỏi câu thứ nhất, như tham sân si nổi lên á thì con nhìn thấy sự sanh khởi của nó, nhưng con không nhìn thấy sự diệt tận của nó. Nếu mà con lặng lẽ nhìn thì con không thấy. Còn nếu con sử dụng tàm và quý á, thì con thấy là con tự thấy xấu hổ, thấy hổ thẹn, thì con thấy là nó diệt tận đó. Còn như vậy thì bây giờ con nên nhìn nó, lặng lẽ nhìn nó hoài á, thì nó sẽ, tâm ý con nó lan man, nó đi, nó không có trụ lại được. Như vậy thì con nên nhìn nó hay là con tàm quý nó để con chấm dứt nó? Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai á là
một câu thôi, cho thầy là nói xong thầy quên nữa. Thầy có một cái biệt tài là hay quên lắm, nói xong quên liền. À, tức là khi mình thấy một cái pháp như là sân hay tham hay cái gì đó nó phát sinh lên mà mình thấy được á là cũng giỏi rồi đó. Nhưng mà bởi vì khi mà nó khởi sinh lên rồi á, rồi nó diễn biến như thế nào đó, thì mình chỉ thấy cái khởi lên cái xong rồi, cái mình không có lắng nghe hay là mình không có chiêm nghiệm, trải nghiệm nó một cách trung thực. Vì vậy cho nên nó diệt hồi nào cũng hay. Thì thường thường là nếu mà mình lắng nghe nó trọn vẹn á, thì mình sẽ thấy nó sinh và nó diệt. À, thì cái đây là cái mức độ mà mình tròn vẹn đó, mà thầy có hay nhắc cái đó nè, tức là cái mức độ tròn vẹn soi sáng cái pháp sinh pháp đó đó như thế nào. Nếu mà mình chỉ thấy, nhưng mà thấy cái xong rồi cái độ tròn vẹn nó mất, thì mình chỉ thấy rồi cái đến sau đó mình không biết nó đi tới đâu. Còn mà nếu mà mình tròn vẹn á, cái từ tròn vẹn là vậy đó, tròn vẹn tức là nó phát sinh ra thì mình thấy nó phát sinh ra, rồi nó diễn biến như thế nào mình thấy diễn biến như thế nào, thì sau đó nó diệt như thế nào mình cũng thấy được. Thì cái này là do cái độ chánh niệm chưa tròn vẹn. Chứ chánh niệm có nghĩa là tròn vẹn với thực tại, cái tâm á tròn vẹn với thực tại gọi là chánh niệm. Nhưng mà cái nhiều khi mình chỉ có nhìn thấy rồi một cái thì cái đồ mà chánh niệm đó nó yếu ớt, cái đồ chánh niệm nó yếu ớt, cho nên mình chỉ thấy một cái thì lúc đầu, nhưng mà sau đó nó có thể là nó bùng lên, sau đó không biết rồi nữa, rồi một hồi nó diệt hồi nào mình nó mất hồi nào mình cũng không hay. Cho nên là lúc đầu á là cái tuệ là thấy cái sinh. À, nhưng mà rồi á mới thấy diệt, rồi sau đó á mới là, tức là khi có khi thấy sinh, có khi thấy diệt, rồi sau đó á dần dần á cái đồ tròn vẹn luôn cả cái sinh diệt á, thì lúc đó mới có tuệ sinh diệt, chẳng phải là tuệ sinh diệt là thấy được liền. Một đầu là thấy sinh hoặc là thấy diệt, thấy diệt nhưng mà không thấy sinh, hoặc là thấy sinh mà không thấy diệt. Rồi dần dần á là khi cái đồ tròn vẹn nó đầy đủ á, thì mình sẽ thấy luôn cả sinh và diệt. Đó. Vì vậy cho nên khi mà mình soi á, cũng như mình soi chiếu, thì mình bấm đèn pin, mình bấm vào cái gì đó một cái rồi xong mình thấy cái rồi mình tắt mất. Thế nó sau đó nó đi đâu nữa mình tìm không ra nữa. Đó. Thì khi còn nếu mà mình nó bấm đèn pin mà nó mình cứ đi tiếp tục mà theo nó cho đến đâu thì mình sẽ biết là nó đi ở đâu, đại khái là vậy thôi. Còn cái thứ hai là thường thường á là khi nó qua rồi, tức là nó có nhiều trường hợp là cái một pháp sinh lên nó, rồi nó diệt đi hồi nào không biết, và nó qua rồi, lúc đó mình mới hồi tưởng lại, rồi lúc đó mình mới là ân hận hay là mình mới phê phán hay là gì thế đó, thì cái đó là mình hơi bị chậm á, thì cũng được, lúc đầu thì phải vậy thôi, nhưng mà dần dần á là mình cứ tiếp tục thấy, bởi vì cái tâm á là nó cũng vậy, khó hơn cái thân á, thì mình theo dõi nó còn dễ hơn, mà nhiều khi cái thân còn mình còn không theo dõi được, còn cái tâm á là nó khi hiện như nó cái theo dõi nó rất khó, vì vậy mà mình phải cái tâm của mình luôn luôn là trọn vẹn với cái sự kiện diễn ra đó, thì lúc đó nó mới thấy được cả cái sinh cái diệt. Còn á, thí dụ như bây giờ mình đang nửa chừng rồi mình thấy được cái tâm đó, và mình thấy đó cái tâm đó nó sai xấu, tức là mình thấy nó bất thiện hay là nó sai, thì á mình vẫn có thể là dùng một cái pháp đối trị để mình đối trị lại. Thí dụ như dùng tâm từ để đối trị tâm sân chẳng hạn, thì mình vẫn dùng cái pháp đối trị, thì cái đó là cái mà đối trị đó nó chỉ mang cái tính là tạm thời thôi, còn cái chính là mình phải thấy nó một cách rõ ràng, tức là muốn trừ tận gốc là phải có thấy rõ nó sinh diệt rõ ràng, thấy cả cái vị ngọt và sự nguy hại. À, tức là thấy sinh diệt rồi cũng vẫn chưa được, chưa hết. Phải thấy luôn cả cái vị ngọt và sự nguy hại. Tức là cái mặt lời của nó, mặt hài của nó như thế nào. Thì khi đó mới là mình mới không bị nó chi phối nữa. Thì gọi là xuất ly tức là không còn bị nó chi phối, không còn bị nó ràng buộc. Cho nên cái việc mà chánh niệm tỉnh giác là phải đủ sáng suốt để mà thấy cái pháp đó diễn biến một cách trọn vẹn thì mới được. Rồi còn cái thứ hai.
Bạch kính bạch thầy, cho con hỏi câu thứ hai. Trong cái bài kinh Bahiya thầy giảng đó, là theo con nghĩ là lúc đó có lẽ là Đức Phật dạy cho ông Bay Gia là đoạn cái thân kiến, có phải không thầy? Mô Phật, cảm ơn thầy.
Trong bài kinh đó đó là nó Đức nói, khi Đức Phật nói đó thì có thể là Bay Gia hiểu ngay, nói với Bahiya là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, chứ không có cái bản ngã Bahiya trong đó, dù là quá khứ, tương lai hay là hiện tại. Thì Đức Phật ngài vừa dứt cái câu nói đó là ông chứng quả vị A La Hán, đại khái là vậy. Thế thì ngay trong đó là đã rõ rồi. Nếu mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết á, thì nó sẽ không có cái tiến trình bạn ngã khởi lên. Mà cái tiến trình bạn ngã khởi lên á là chính là ngũ uẩn. Ví dụ như trong thấy thì mình thấy cái sắc, khi mình thấy cái sắc á là nó qua mấy giai đoạn rồi. Là sắc tức là mắt với là cái đối tượng đó, là sau đó là sắc nè, tức là mình tiếp nhận cái đối tượng đó vào, và khi tiếp nhận đối tượng đó thì nó có một phản ứng tự nhiên là dễ chịu hay khó chịu, cái nó tùy người, chứ không phải ai cũng khó chịu. Có người nhìn cái này thì dễ chịu, mà có người nhìn cái này lại khó chịu, là cái đó lại là do cái nghiệp quả của cái người đó. Nghiệp quả tức là sao? Ví dụ như cái người đó mắt rõ ràng thì người đó thấy dễ chịu, mà cái mắt người đó bị mờ cho nên nhìn thấy nó nhìn đau mắt. Thì như vậy là do cái nghiệp quả của người đó. Cái này gọi là cái quả vô nhân dị thục. Nó đã là nó có sẵn ở cái người đó rồi. Cho nên nó thay vì cái người kia mắt tốt thì người ta nhìn là thì khỏe, còn mình mắt yếu cho nên nhìn vô thì thấy nó là nhức mắt. Ví dụ cho nên nó là nó có cái thọ, sắc, thọ, rồi tướng. tức là lúc đó là mình đặt cho nó một cái khái niệm gì đó, như là đẹp hay là xấu, hay to hay nhỏ hay là gì đó, mình đặt cho nó một cái khái niệm, hoặc là khái niệm đó là hoa cúc, cúc vàng chẳng hạn, thì cái đó là trở thành khái niệm. Rồi từ cái khái niệm đó mình mới là phản ứng, mình thích hay là mình ghét, mình muốn lấy hay mình muốn bỏ nó đi, thì cái đó là hành. Và cái hành động đó như thế nào đó, nội dung cái hành động như thế nào đó, thì mình gọi đó là cái thức đó là thức gì. Ví dụ như là cái thức đó là tâm tham hay là tâm sân hay là tâm si hay tâm gì đó, thì cái đó là thức. Thì khi nào mà nó khởi lên cái tiến trình ngụ uổng đó, thì khi cái tiến trình ngụ uổng đó mà nó khởi lên mà một cách chủ quan, tức là lúc đó có xen cái bản ngã vào rồi, có xen bản ngã cho nên mình mới thích với là không thích, ghét hay là mình muốn lấy muốn bỏ, thì cái đó là cái xen cái tiến trình ngụ uổng nó vào. Khi xen cái tiến trình ngụ uổng đó vào đó, tức là hình thành bản ngã. Cái ngụ uổng á là nó có hai ý nghĩa. Một á là nó tạo thành kinh nghiệm, tạo thành kinh nghiệm. Và thứ hai đó, hay là kinh nghiệm và kiến thức. Và cái thứ hai đó là nó tạo thành cái bản ngã. Tức là cái nội dung của cái nhận thức chủ quan đó, dần dần nó tích tập lại, dần dần nó tạo thành cái bản ngã. Mà cái bản ngã đó nó có thể là xuất hiện dưới hình thức tư tưởng, hình thức quan niệm, hay là thành kiến, hay là tà kiến. Đó là cái mà nó biểu hiện ra bên ngoài. Còn cái bản ngã là cái gì mình không biết, nhưng mà nó biểu hiện ra bên ngoài bằng những cái đó, hoặc là nó biểu hiện bằng là tham hay là sân, thích hay là ghét. Đó là cái biểu hiện của bản ngã. Còn nếu như mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, tức là không có cái ngụ uổng phát sinh lên, mà lúc đó cái tiến trình nhận thức không phải là qua ngụ uổng, qua bản ngã, mà tiến trình nhận thức lại là qua trí tuệ. Trí tuệ tức là chánh niệm tỉnh giác, trọn vẹn tỉnh thức. Vì vậy cho nên nó chỉ phản ánh trung thực cái sự thật đó thôi, cho nó không qua cái ngụ uổng. Vì vậy cho nên mình chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách đúng mức, tức là trọn vẹn tỉnh thức. Đang đi mà mình hoàn toàn trọn vẹn tỉnh thức với cái đi, thì lúc đó không có bản ngã. Nhưng mà cái bản ngã mình phải thấy. Bây giờ mình giả sử như mình đang đi một cách tự nhiên, trọn vẹn với cái đi đó, là một thiền sinh đang đi một cách trọn vẹn, thì lúc đó không có bản ngã. Cái bỗng nhiên là có một cái người, có một vị thầy, vị thiền sư đứng nhìn, ví dụ như thiền sư đứng nhìn, thì lúc đó bắt đầu lên quýnh, mới là cố đi làm sao để cho vị thiền sư là thấy mình đi kinh hành tốt, lúc đó là bản ngã xen vô. Đó mình phải thấy, phải thấy ra được. Thì bây giờ có bản ngã hay là không có bản ngã mình cũng thấy. Không có bản ngã thì thấy không có bản ngã, mà có bản ngã thì mình thấy có bản ngã, thì cũng vẫn tốt. Bởi vì là cái quan trọng là thấy. Chứ bây giờ nó lỡ có bản ngã rồi sao giờ? Thì bây giờ chị phải thấy ra cái bản ngã đó sinh như thế, sinh diệt như thế nào, nó che lấp như thế nào, nó cái vị ngọt của nó như thế nào, sự tai hại của nó như thế nào, thì mình đều phải thấy ra thôi. Đó, tức là một là mình trọn vẹn với thực tại, không có bản ngã. Hai là khi có bản ngã thì vẫn thấy rõ bản ngã sinh diệt như thế nào, vị ngọt như thế nào, sự nguy hại như thế nào, thì vẫn được. Cách là cách vậy, chứ không có phương pháp nào cả. Đây là cái nguyên lý như vậy thôi.
Mô Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi nữa. Thí dụ như sau khi làm một ngày, làm xong cái việc gì, có làm việc thiện gì đó, thì ở trong tâm khởi lên vui mừng, cái đó có phải là bản ngã hay không thầy? hay là làm xong một việc gì mà thấy bữa đó mình làm cái việc xấu, rồi bữa tối lại mình cảm thấy trong lòng nó ra rất khó chịu. Như vậy cái đó có phải là mình đã xem bản ngã vô hay không? Kính bạch thầy.
Ừ, cũng có đó. cũng có bản ngã đó. Tức là tùy theo cái vui về cái buồn này, nó có cái vui buồn mà của bạn ngã, và cũng có cái vui mà không phải là bạn ngã. Có vui không phải là bạn ngã, bởi cái vui đó là tại mình, khi mà mình tròn vẹn tỉnh thức về cái thực tại, thì cái niềm vui đó là một cái hiệu ứng tự nhiên, thì cái vui đó là không có bạn ngã. Còn nếu như mình là vui mừng, à bữa nay mình tu được như vậy rồi, như vậy kia đó, thì lúc đó là có bạn ngã. Thì cái đó phải tự soi sáng để thấy thôi.
Dạ thưa sư, con có cái vấn đề muốn hỏi là về lại cái chủ đề là thiện đó. Thì con là cái người chuyên môn đứng ở cái vị trí là chuyển tải thôi, trong công việc từ thiện, từ cái người nhận, cái người đưa đến, để mà mình chuyển tải qua cái người cần nhận. Thì con không biết mình phải như thế nào để thoát được á, là khi mà người ta đưa đến á, thì ở cái hiện tại á, nó rất là tế nhị. Bởi vì khi mà con nhìn ra được tất cả những cái xuất phát á, thì trong đó nó có những cái xuất phát con không hề thích, cho nên con làm con không vui. Thí dụ như người ta làm chỉ vì để người ta làm tăng nổi bật lên một cái thương hiệu của công ty chẳng hạn, hoặc là người ta làm vì người ta nói thẳng với con nên con mới biết như vậy, hoặc là người ta làm là vì người ta nói là thôi làm cho có làm. Chứ còn tất cả những cái tâm mà xuất phát từ cái tình thương á thì con ít có thấy. Nhưng mà cái chủ trương của con là con khi con làm á thì con muốn rằng con nhận được một cái hạnh phúc khi con nhận tiền từ cái người đưa, và con cũng cảm thấy vui vẻ hân hoan khi mà con đem đến cho cái người cần. Nhưng thật sự là con muốn rằng như thế nào đó để con thoát cái cảm giác buồn chán, con không thấy vui. Thì sư có thể giúp cho con là cho con một cái lời khuyên. Dạ, con xin sư cho con lời khuyên.
Có ai có thể cho lời khuyên dùng thầy được không? Thì cái này á là nó cũng hơi vi tế. Thì cái việc mà thiền, thật ra là cái việc thiền với bất thiền á, là nó chỉ có mang tính nó mang tính tục đế nhiều hơn, mang tính tục đế nhiều hơn. Cho nên á, cái người mà người ta giác ngộ giải thoát á, là người ta giải thoát ra luôn cả cái thiền với bất thiền. Người ta thấy ra được cái hai mặt của cái cuộc sống. Lúc đầu á thì bất thiền nó là không tốt, đấy mà hại mình hại người, cho nên nó không tốt, thì người ta mới cố làm thiền để cho nó tốt hơn. Nhưng rồi á là đến một mức độ mà giác ngộ nào đó đó, thì người ta lại cũng là vượt qua luôn cả cái thiền và bất thiền, bởi vì người ta nhìn thấy được cả hai mặt của cuộc sống, và cả cái thiền và bất thiền đó đó nó là tương đối. Và thầy á, thầy bắt đầu thấy ra một điều này, đó là cái thiền và bất thiền đó đó chỉ để giúp mình học ra cái bài học về cái cuộc sống thôi, để mình hiểu ra về cuộc sống. Thì những cái qua cái việc làm từ thiền đó, mình mới hiểu ra được cái tính cách của cái trong cái việc làm đó, nó rất nhiều vấn đề, cho nó không phải đơn giản là chỉ có tình thương yêu hay là chia sẻ hay là giúp đỡ người này người kia gì đó. Thực ra cái từ thiền á là nên nó phát xuất một cách tự nhiên là tốt nhất. Nhưng mà bây giờ đó, tại vì mình thường hay là bị rơi vào những cái trường hợp có tính chất tổ chức rồi. Cũng ngay như cái việc tu á, là hồi thời Đức Phật á, là Đức Phật ngài chỉ thấy một cái người đó họ muốn tu, thì Đức Phật ngài chỉ khai thị cho người đó để người đó thấy ra sự thật và người đó tu thôi. Rồi khi đó người đó tu thì muốn đi đâu đi, miệng là cứ thấy ra sự thật rồi đi tu thôi, cho nó không có tổ chức. Đức Phật ngài không cần cái tổ chức gì cả. Nhưng về sau này mình là tổ chức thành tôn giáo, thành tông phái, rồi thành giáo hội, rồi thành thế này thế kia, thì nó mang tính tổ chức rồi. Thì khi mà mang tính tổ chức, tức là nó mang tính cái gọi là mối quan hệ, tạo mối quan hệ, chứ không phải là một sự tương giao. Hồi thời Đức Phật á, thì Đức Phật và các đệ tử là chỉ có sự tương giao với nhau thôi, tức là cần thì giúp đỡ lẫn nhau, còn không thôi, còn mỗi người vẫn tự do để mà sống và trải nghiệm, chiêm nghiệm chính mình. Thì đại khái là vậy. Còn bây giờ thì nó khác, bây giờ là nó phải ghép vô hình thức này nọ đủ thứ. Thì cái đó là chính vì những cái đó nó tạo mối quan hệ đó cho nên nó mới sinh ra ràng buộc. Thì trong từ thiện cũng vậy, từ thiện lại ra là bỗng nhiên mình gặp một cái người đó khó khăn cho nên mình giúp đỡ, thì rồi xong rồi thôi, thì đó là đúng là từ thiện. Hoặc là phóng sinh cũng vậy, thấy một con vật đang bị rớt xuống nước, bây giờ nó leo lên không được thì mình lấy cái cây mình khều khều cho nó lên nó sống, thì đó là phóng sinh. Còn bây giờ là nhiều khi phóng sinh là tạo điều kiện cho người ta làm cái nghề bắt chim bắt đồ này kia để cho mình phóng sinh. Thí dụ như vậy là khi nó trở thành là một cái tổ chức á, thì nó sinh ra rất nhiều cái chuyện liên hệ tới nó. Chứ còn bây giờ tự nhiên là mình thấy một đứa bé nó bắt cái con gì đó nó cột lại nó xách nó đi chơi, thì mình mới tới mình nói là cho bác cái này đi, cho bác cái này. Nó nói không cho, thôi bác trả tiền cho con nghe. Ví dụ vậy, trả tiền nó được, trả tiền để mình đây mình đây mình thả thì được, cái đó là phóng sinh. Chứ còn là mình nói là bây giờ để cho mình được cái này cái kia gì đó cho nên mình đi mua 100 con chim mình thả để cho mình được cái này cái kia thì mình phải nhìn thấy tất cả những cái đó, mình phải nhìn thấy hết cái mọi mặt cái đó. Thì cái bây giờ chị cũng bắt đầu thấy rằng là nhiều khi người ta làm từ thiện là bởi vì để lương tâm người ta khỏi cắn rứt đó, thì người ta phải làm từ thiện, hoặc là làm từ thiện để vì để được nói chỉ nói là để cho quảng cáo cái thương hiệu của mình hay là cái gì đó, nó rất là nhiều cái. Tuy nhiên trong đó mình thì nếu mà mình làm mà mình thấy là có nhiều chỗ người ta nghèo khó cho nên bây giờ mình cũng nhận mình làm thì cũng tốt, thì vẫn là quan trọng là cái tâm của chị thôi. Thế còn là cái chuyện người khác là mình cũng nên quan sát để mình học hỏi để mình biết. Thì mình chỉ xem cuộc đời là những cái tình huống để mình học ra bài học giác ngộ thôi. Cho mình cũng cần phải lý tưởng quá, mình cũng cần phải bắt người ta phải như thế này thế kia gì cả, mình chỉ thấy ra. Thì những cái tình huống đó giúp mình giác ngộ hơn là mình muốn nó phải như thế này hết thế khác. Cho nó là cuộc đời nó là vậy mà.
Alo. Sư cho con hỏi là mình làm sao để cho bố mẹ biết đến Phật pháp và chấp nhận cho mình đi xuất gia, mà trong lúc bố mẹ mà không biết Phật pháp mà lúc chết thì mình có bất hiếu không? Hoặc là mình bỏ đi tu thì có bất hiếu không? Trốn gia đình đi tu không? Làm sao để mình phát nguyện xuất gia được thành tựu, được chí nguyện xuất gia? A Di Đà Phật.
Rồi bây giờ là giờ nghỉ 15 phút rồi chút nữa vô trả lời câu này.